The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh. Xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz với phần tin buổi tối và các bài phóng sự sau. Nhận định của một chuyên gia quân sự quốc tế về việc liệu Nga có khả năng quay lại căn cứ quân sự ở Cam Ranh hay không. Dấu ấn của cuộc biểu tình hơn 10.000 người của ngư dân Hà Tĩnh vào Chủ nhật 10 tháng 10 vừa qua. Trong phần 2 của chương trình là các bài phóng sự quyền dân sự trong quan hệ Việt Nam và phương Tây. Sao blogger mẹ nấm sẽ là ai? Và cuối cùng là tạp chí đời sống người Việt khắp nơi với câu chuyện người ươm rau sạch từ Phú Yên mang vào Sài Gòn để bán. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Hoa Ái và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Việt Nam hôm nay lặp lại quan điểm sẽ không cho phép nước nào lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội hôm nay nhắc lại lập trường của Hà Nội, không liên minh quân sự hoặc liên kết với bất kỳ nước nào để chống lại một quốc gia thứ ba. Việt Nam sẽ không cho phép bất cứ nước nào khác thiết lập căn cứ quân sự trên đất nước của mình. Phát biểu của ông Lê Hải Bình được đưa ra chỉ ít ngày sau khi có tin Nga đang xem xét việc mở lại các căn cứ quân sự tại Việt Nam và Cuba dưới thời Xô Viết. Trong phần câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi có trình bày chi tiết về vấn đề này. Mời quý thính giả đón nghe.
Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay ở Hà Nội, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Hà Nội đã đề nghị Bắc Kinh cần sớm với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân được nói đặt rất gần đường biên giới với Việt Nam và đã đi vào hoạt động. Theo phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Việt Nam, thì các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần tuân thủ Công ước An toàn hạt nhân và các quy định liên quan của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, không gây ảnh hưởng đến môi trường của các nước lân bang. Hôm thứ Ba vừa qua, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng loan tin Trung Quốc đang phát triển một nhà máy điện hạt nhân nhỏ nhất thế giới, có thể đựng trong một container chở hàng. Nhà máy điện hạt nhân mini này có thể đưa ra tại một đảo ở Biển Đông trong vòng 5 năm tới. Dự án này do quân đội Trung Quốc tài trợ một phần.
Dân nuôi cá bè trên sông Chà Và ở Vũng Tàu phản đối doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, khiến cá chết, gây thiệt hại kinh tế cho người dân. Tin tức ghi nhận được cho thấy, vào sáng nay, hàng chục hộ dân nuôi mang cá chết kéo nhau ra quốc lộ 51, đoạn ngã ba Long Sơn để bày tỏ bức xúc của họ. Người dân cho biết các nhà máy xả thải khiến cá của họ nuôi chết hàng loạt. Vào năm ngoái đến nay vẫn chưa bồi thường hết thiệt hại, thì nay lại xảy ra tình trạng cá nuôi chết. Số cá chết được dân mang ra để trên quốc lộ là cá bóp nặng từ 5 kg trở lên. Người dân còn cho biết chính quyền tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu từng đưa ra lời hứa giải quyết dứt điểm vấn nạn ô nhiễm khiến cho cá chết, thế nhưng sau cả năm trời nay lại tái diễn. Năm ngoái, sau khi xảy ra tình trạng cá nuôi bè bị chết do nước nhà máy của các doanh nghiệp thải ra sông Chà Và, hơn 30 hộ nuôi cá tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành tiến hành kiện ra tòa án địa phương 14 đơn vị bị quy là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường.
Hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc hiện đang có các nhà máy đầu tư đặt tại Thái Nguyên và Bắc Ninh với chừng 110.000 công nhân. Hôm qua lên tiếng cho biết sẽ không cắt giảm nhân công tại Việt Nam sau vụ thu hồi điện thoại cao cấp Galaxy Note 7 vì pin cháy nổ. Thông cáo của Samsung Electronics tại Việt Nam cho biết như vừa nêu, nói rõ biện pháp thu hồi Galaxy Note 7 không có tác động đáng kể nào đối với xuất khẩu của hãng này tại Việt Nam trong năm nay. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu vẫn sẽ tăng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cho biết, biện pháp thu hồi Galaxy Note 7 của Samsung có thể làm giảm từ 0,5 đến 1% lượng xuất khẩu từ Việt Nam. Dẫu vậy, mức giảm đó không có ảnh hưởng về lâu về dài đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Lý do nêu ra là Samsung còn sản xuất nhiều sản phẩm khác tại các nhà máy đặt ở Việt Nam.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đến thủ đô Phnom Penh của Campuchia, bắt đầu chuyến công du chính thức 2 ngày tại xứ Chùa Tháp. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Campuchia từ khi trở thành chủ tịch nước Trung Quốc vào năm 2013. Bắc Kinh trở thành đồng minh thân thiết với Phnom Penh khi mà quan hệ giữa Campuchia và các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, thường trở nên căng thẳng vì bất đồng về vấn đề nhân quyền. Trong hồ sơ tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông, Campuchia ủng hộ Trung Quốc qua những lần ngăn chặn không đưa vấn đề này vào tuyên bố chung của khối các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Gần nhất, vào tháng qua, Phnom Penh lại phủ quyết không cho đề cập trong tuyên bố chung ASEAN phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA về đường đứt khúc chín đoạn của Trung Quốc. Nhân chuyến công du xứ Chùa Tháp, ông Tập Cận Bình có bài bình luận đăng trên tờ báo tiếng Khmer lớn nhất ở Campuchia, nêu rõ Trung Quốc và Campuchia là láng giềng tốt, là hai nước hữu nghị thật sự luôn trung thành với nhau.
Nhật Bản cho biết đã phản đối Trung Quốc về những chỉ dấu Bắc Kinh đang tiến hành thăm dò khí đốt tại khu vực biển Hoa Đông, bất chấp yêu cầu dừng lại của Tokyo. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua lên tiếng cho rằng Trung Quốc vẫn cứ đơn phương tiến hành hoạt động tại vùng chưa xác định ranh giới trên biển. Tokyo cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận năm 2008 giữa đôi bên, quy định duy trì hợp tác trong vấn đề khai thác tài nguyên ở những vùng biển chưa xác định ranh giới. Phát ngôn nhân cảnh song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay phản bác nói rằng việc thăm dò khí đốt mà Bắc Kinh đang thực hiện nằm trong vùng biển thuộc quyền tài phán không thể tranh cãi của Trung Quốc.
Trung Quốc hôm nay bày tỏ sự bất bình sau khi Ngoại trưởng Anh lên tiếng cho biết tiếp tục quan ngại về sự can thiệp của Bắc Kinh vào hệ thống luật pháp của Hồng Kông. Trong một phúc trình về cựu thuộc địa Hồng Kông, Ngoại trưởng Boris Johnson của Anh nêu ra quan ngại đặc biệt về tình hình thực thi luật pháp tại đặc khu theo quy định một quốc gia, hai thể chế mà Bắc Kinh và London cùng thống nhất khi trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc hồi năm 1997. Trường hợp của ông Lý Ba và bốn người trong ngành in ấn, phát hành, bán sách ở Hồng Kông được nêu ra, tất cả mất tích nhưng sau đó được phát hiện là bị giam giữ tại Hoa Lục. Đây là điều vi phạm tuyên bố chung Anh-Trung. Phát ngôn nhân cảnh song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản đối hoàn toàn phúc trình của phía Anh, cho rằng những chỉ trích đối với Bắc Kinh trong phúc trình đó là vô căn cứ. Ông Cảnh Song còn nói thêm là người dân Hồng Kông được hưởng đầy đủ mọi quyền tự do theo luật định. Vấn đề đặc khu này là chuyện nội bộ của Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay đưa ra cam kết sẽ cải thiện mức sống cho bộ đội phục viên sau khi xảy ra biểu tình hiếm hoi của hàng ngàn người thuộc số này trước trụ sở chỉ huy quân sự ở ngay thủ đô Bắc Kinh hôm thứ Ba vừa qua. Cuộc biểu tình này được nhận định là bất thường vì xảy ra tại ngay thủ đô và quy mô của nó. Tin nói có đến 10.000 người tham gia. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận với hãng thông tấn AFP có vụ cựu chiến binh tập trung gần văn phòng của Quân ủy Trung ương để nêu ra những vấn đề liên quan công ăn việc làm và đời sống của họ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn nói thêm với AFP qua trả lời fax là đã ban hành chính sách nhằm cải thiện mức sống cho cựu chiến binh, cũng như sẽ tiếp tục có nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề.
Trong những năm gần đây, hàng ngàn cựu chiến binh giải phóng quân Trung Quốc tiến hành biểu tình cáo buộc sĩ quan cấp trên không giải quyết chế độ cho người phục viên. Kể từ thập niên 80, thế kỷ trước, Trung Quốc cho giải ngũ hơn 1 triệu quân nhân. Năm ngoái, chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình còn nói rằng sẽ cắt giảm thêm 300.000 quân nữa. Nhiều binh sĩ không đủ trình độ học vấn sau khi giải ngũ, khó có thể tìm được công ăn việc làm và không thể hội nhập vào đời sống xã hội bên ngoài quân đội.
Tòa án Quảng Châu, Mạn Nam Trung Quốc hôm nay tuyên án chung thân đối với một cựu quan chức, ông Đàm Lịch, về tội trạng tham nhũng liên quan đến cấp trên của ông là cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Hồ sơ về nhân thân cho thấy ông Đàm Lịch từng là một đảng viên sáng giá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với chức vụ trưởng ban tuyên giáo ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, vào khi ông Chu Vĩnh Khang đang giữ chức bí thư đảng ủy Tứ Xuyên từ năm 1999 đến năm 2002. Ông Đàm Lịch từng là phó chủ tịch tỉnh đảo Hải Nam cho đến năm 2014 khi bị đảng điều tra về các tội danh tham nhũng, lạm dụng quyền lực. Cáo trạng của Tòa án Quảng Châu nói rằng ông Đàm Lịch tham ô và biển thủ 82 triệu nhân dân tệ, tương đương 12 triệu 300 ngàn đô la trong thời gian còn tại chức. Toàn bộ tài sản của ông bị nhà nước tịch thu.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Ba ký quyết định thành lập một ủy ban đặc nhiệm phủ tổng thống nhằm bảo vệ ký giả và sẽ tiến hành điều tra những tấn công nhắm vào giới truyền thông. Phát ngôn nhân phủ tổng thống Phi, ông Martin Aldana, hôm nay cho biết đây là ủy ban đặc biệt bao gồm một số bộ trưởng, các viên chức cảnh sát, quốc phòng và tư pháp. Ủy ban sẽ dành một tháng thu thập những vụ việc lớn trước khi tiến hành công tác điều tra. Philippines trước giờ được coi là một trong những đất nước có nền tự do báo chí thông thoáng nhất khu vực, tuy nhiên cũng là nơi nguy hiểm nhất cho báo chí. Những vụ tấn công, đe dọa hay giết chết nhà báo thường xảy ra và kết quả điều tra không dẫn tới việc bắt giữ hay trừng phạt thủ phạm do thiếu nhân chứng hoặc thiếu bằng chứng. Theo phát ngôn nhân Martin Aldana, khi ra lệnh thành lập ủy ban đặc nhiệm thì Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố coi đây là ưu tiên số một vì ông quan trọng sinh mạng của ký giả và ông tin tưởng vào một nền tự do báo chí.
Thưa quý vị, quốc vương Bhumibol Adulyadej của Thái Lan băng hà ngày hôm nay vào lúc 3 giờ 52 chiều giờ địa phương tại bệnh viện Sirijak ở Bangkok, hưởng thọ 88 tuổi. Hoàng gia Thái loan tin này là vị vua được rất nhiều thần dân ngưỡng mộ và tôn kính vì những công việc ích quốc lợi dân lúc sinh thời. Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã dẫn dắt một vương triều luôn có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với quyền lực chính trị và tình hình đất nước. Đối với người dân Thái Lan, quốc vương Bhumibol là biểu tượng của sự bền vững và sự thay đổi nhanh chóng, đưa đất nước lên hàng những quốc gia công nghiệp phát triển, chưa kể vai trò hàn gắn và ổn định mọi tranh chấp chính trị, từ hành pháp đến quốc hội mà ngài can dự trong thời gian trị vì. Quốc vương Bhumibol đăng quang ngày 9 tháng 6 năm 1946, được coi là vị vua trị vì lâu nhất thế giới với 70 năm trên ngai vàng.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, huyền thoại ca nhạc Bob Dylan, 75 tuổi của Hoa Kỳ, hôm nay được trao giải Nobel Văn học với những sáng tác thi vị, hấp dẫn người nghe và mang âm hưởng nhạc truyền thống châu Mỹ. Đó là thông báo của Viện Hàn Lâm Hoàng gia Thụy Điển, có nhiệm vụ tuyển chọn ứng viên giải Nobel Văn học. Quyết định này mang về cho Bob Dylan 906.000 đô la. Ông Bob Dylan, tên thật là Robert Allen Zimmerman, sinh năm 1941 tại Duluth, Minnesota, tự học chơi harmonica, guitar và piano từ lúc còn trẻ. Nhận thấy mình bị ảnh hưởng nhiều bởi nhạc sĩ Woody Guthrie, sau này ông đổi tên là Bob Dylan và bắt đầu trình diễn trong các hộp đêm. Ông nhanh chóng trở thành một nhà tranh đấu nhân quyền, nổi tiếng khi dùng âm nhạc để chống lại những bất công của xã hội, của chiến tranh và kỳ thị, vân vân. Với những bản nhạc bất hủ và những tour diễn liên tục ở Mỹ cũng như trên thế giới, Bob Dylan từng 11 lần được trao giải Grammy Awards, giải thưởng Golden Globe và cao nhất là giải Oscar năm 2001 qua nhạc phẩm Things Have Changed, ông viết cho bộ phim Wonder Boys.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự thưa quý vị. Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới đây nói với các nghị sĩ nước này rằng Nga đang xem xét khả năng quay lại các căn cứ quân sự của nước này ở Việt Nam và Cuba. Tại Việt Nam, Nga đã từng có căn cứ quân sự tại Vịnh Cam Ranh cho đến năm 2002. Một chuyên gia về quân sự quốc tế cho rằng tuyên bố này của Nga rất khó thành sự thật. Việt Hà có bài tìm hiểu.
Hôm 7 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov nói với các nghị sĩ nước này rằng Nga sẽ xem xét khả năng thiết lập những cơ sở quân sự tại các vùng xa biên giới với Nga, mà cụ thể là lấy lại những căn cứ quân sự có từ thời Xô Viết ở Việt Nam và Cuba. Tuyên bố này một mặt cho thấy mong muốn trở lại vị trí siêu cường như dưới thời Liên Xô của Nga, mặt khác cũng cho thấy sự căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Nga và một siêu cường khác là Mỹ. Tuy nhiên, theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về chính trị và quốc phòng thuộc Học viện Quốc phòng Úc, mong muốn này của Nga sẽ đặt Việt Nam vào một tình thế khó.
And of course Vietnam has a policy of three no's, and one is no foreign military bases.
Việt Nam có chính sách 3 không, trong đó có một cái không là không cho đặt căn cứ quân sự nước ngoài. Cho nên mặc dù Nga có tiếp cận đặc biệt đối với vịnh Cam Ranh, nhưng đó không phải là căn cứ quân sự. Thứ hai, điều này cũng đặt Việt Nam vào tình thế khó khi Nga tiến gần hơn lại với Trung Quốc. Vladimir Putin gần đây cũng lên tiếng phản đối kết luận của tòa quốc tế. Điều này cho thấy là Nga được cái này phải mất cái kia. Họ không thể tiến gần lại với Trung Quốc mà lại để Việt Nam trả giá, trong khi vẫn trông đợi Việt Nam cho họ tiếp cận tới các cơ sở quân sự.
Nga đã thuê vịnh Cam Ranh của Việt Nam làm căn cứ quân sự từ hồi năm 1978, nhưng sau đó đã rút đi vào năm 2002 do những khó khăn về tài chính. Và theo như giới chức của Nga nói, thì động thái rút quân khỏi căn cứ này là để cho thấy tiện chí của Tổng thống Nga Putin với Mỹ khi quan hệ hai bên đang tốt đẹp. Hồi tháng 3 năm nay, Việt Nam đã cho khai trương cảng quốc tế Cam Ranh là nơi tàu thuyền nước ngoài có thể đến vì các mục đích sửa chữa và bảo dưỡng. Đây cũng là nơi chứa đội tàu ngầm Kilo mà Việt Nam mua của Nga, và vì vậy cho phép Nga đặt các cơ sở giúp Việt Nam bảo trì, sửa chữa các thiết bị này tại đây. Việt Nam hiện cũng đang vướng vào tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Mối quan hệ hai nước đã xấu đi đặc biệt vào năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa mà cả hai nước đều đòi chủ quyền và hiện do Trung Quốc nắm giữ. Để đối phó với sức ép từ Trung Quốc, Việt Nam trong những năm vừa qua đã tăng cường quan hệ về nhiều mặt với Hoa Kỳ. Vào năm 2010, khi là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN, Việt Nam đã thành công khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố lần đầu tiên ở Hà Nội rằng Hoa Kỳ có quyền lợi tại khu vực Biển Đông. Tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao đã nói về quan điểm cân bằng quan hệ với các cường quốc mà Việt Nam đang theo đuổi liên quan đến tranh chấp Biển Đông như sau.
Liên quan đến các lợi ích các nước ngoài khu vực, trong đấy thì lợi ích của Mỹ là rất quan trọng. Giống như Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã tuyên bố về các lợi ích quốc gia của Mỹ ở Biển Đông. Thì vì thế Mỹ can dự hay là như bạn nói can thiệp vào Biển Đông thì trên cơ sở cái lợi ích của Mỹ. Và cái phương thức của đối ngoại chúng ta là tăng các cái điểm đồng về lợi ích. Những cái vấn đề nào mà đồng lợi ích trong cái chính sách đối ngoại của Việt Nam và Mỹ thì chúng ta có thể cùng khai thác. Trong đấy, đối với cái chính sách Biển Đông thì chúng tôi nghĩ là càng nhiều sự đan xen lợi ích quốc tế ở Biển Đông thì càng tốt trong việc là biến cái Biển Đông thành vấn đề của khu vực và của thế giới, và qua đó kiềm chế các cái hành động có thể hung hăng hay là hiếu chiến của Trung Quốc và giữ cái hòa bình ổn định ở đây phục vụ lợi ích của ta.
Vì Nga, Việt Nam đã gặp phải tình thế khó khăn với Mỹ vào năm 2014 khi máy bay chiến đấu của Nga đến tiết liệu tại vịnh Cam Ranh và sau đó bay qua căn cứ không quân của Mỹ tại Guam. Hoa Kỳ ngay sau đó đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam không cho phép Nga sử dụng vịnh Cam Ranh để tiếp liệu và thực hiện những chuyến bay khiêu khích như vậy. Mặt khác, giáo sư Carter cho rằng dù Nga là bạn lâu năm của Việt Nam, nhưng ở tình thế mới, Việt Nam cũng khó đặt lòng tin vào sự giúp ích của căn cứ quân sự Nga đối với Việt Nam, và điều này cũng không thực sự có lợi cho Trung Quốc.
Trước kia khi Nga còn có căn cứ ở Cam Ranh, họ có trạm thu nhận tín hiệu và thông tin tình báo để thu thập thông tin về các tàu chiến ở Ấn Độ Dương và vùng Tây Thái Bình Dương. Mặc dù Việt Nam không xác định Trung Quốc là kẻ thù, nhưng những gì Việt Nam đang làm là chuẩn bị cho mình để ngăn chặn Trung Quốc. Vậy, anh cần phải làm gì với Nga? Nước muốn thân với cả Việt Nam lẫn Trung Quốc cùng lúc. Liệu anh có thể tin tưởng họ được không nếu họ thiết lập cơ sở thu thập thông tin ở Việt Nam? Và nếu họ cung cấp thông tin cho Việt Nam thì điều này sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của Trung Quốc.
Tuyên bố mới của Nga được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Nga đang gia tăng. Hai nước có những bất đồng liên quan đến những thảo luận về ngừng bắn ở Syria. Nga mới đây cũng đã cho chuyển những tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đến gần biên giới với Ba Lan. Hồi giữa tháng 9 vừa qua, Nga và Trung Quốc cũng tiến hành tập trận chung ở Biển Đông. Theo các chuyên gia quốc tế, đây là một động thái cho thấy mối hợp tác quân sự gia tăng giữa hai nước để đối phó với Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á. Giáo sư Carl Thayer cho rằng những hành động gần đây của Nga cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang muốn quay lại thời kỳ chiến tranh lạnh. Mặt khác, điều này cũng đặt Việt Nam vào tình thế khó, và do đó những gì mà Nga tuyên bố có thể chỉ là võ mồm.
Theo tôi, Nga không thể đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh trong khu vực khi họ tập trận chung với Trung Quốc làm ảnh hưởng đến Nhật Bản, hay cho máy bay tiếp nhiên liệu ở Việt Nam như vụ vài năm trước và khiến Việt Nam khó chịu. Việt Nam sau đó đã không muốn thảo luận vấn đề này vì nó quá nhạy cảm. Thái độ đó ép Việt Nam phải chọn một bên nào đó. Việt Nam rất độc lập về mặt này, và họ sẽ kháng cự lại sức ép đó. Một người bạn truyền thống như Nga đối với Việt Nam thì không nên đặt Việt Nam vào vị trí khó xử. Cho nên có thể đây chỉ là võ mồm của Nga về những gì mà họ muốn làm.
Hiện Việt Nam cũng là nước mua rất nhiều vũ khí từ Nga. Theo giáo sư Carl Thayer, hơn 90% những vũ khí mà Việt Nam mua trong vòng 4 năm qua là đến từ Nga. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi khi có những dấu hiệu trong năm này cho thấy Việt Nam đang tìm mua những chiếc máy bay thay thế cho MiG-21 và Su-22 đã cũ của Nga bằng những máy bay từ những nguồn khác. Giáo sư Carl Thayer cho rằng Nga đã có lúc chịu sức ép của Trung Quốc và giao hàng chậm cho Việt Nam. Điều này đã khiến Việt Nam khó chịu và vì vậy đang tìm cách đa dạng hóa nguồn mua vũ khí, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Nga. Điều này cũng tương tự như những gì Việt Nam đã làm khi mời tàu của nhiều nước ghé cảng Cam Ranh trong thời gian qua.
Biểu tình và dấu ấn là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện. Mời quý vị cùng nghe.
Chủ nhật tuần trước, tức ngày 2 tháng 10 năm 2016, ngót nghét 16.000 giáo dân và ngư dân Hà Tĩnh đã biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải có biện pháp thích đáng đối với công ty Formosa Hà Tĩnh. Cuộc biểu tình này tạo một dấu ấn mạnh về số lượng người biểu tình, cũng như sự thoái thác, bất lực trong vấn đề đàn áp biểu tình của ngành an ninh Việt Nam. Tuy nhiên, chủ nhật tuần này, đúng như giới phân tích dự đoán, an ninh Việt Nam đã bố ráp Hà Tĩnh để bảo vệ cho Formosa và ngăn chặn một cuộc biểu tình có thể nổ ra bất kỳ giờ phút nào. Nhưng có vẻ như sự bố ráp ngăn chặn này không thể nào chặn được thác lũ lòng dân, không thể che đậy cho Formosa một khi người dân đã không chấp nhận sự có mặt của nó. Nói về cuộc biểu tình của ngư dân Hà Tĩnh, ông Kha, một cư dân tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ.
Các dân họ bất bật quá, sao vậy? Thì bây giờ tình hình như vậy thôi. Thì dân không họ đòi quyền lợi hết. Thì biết được đây thì thôi. Phải đền bù sao chứ sao? Thì nó là làm cái dạy sống nhưng mà cũng cảnh cáo chính quyền, ví dụ như là nếu mà ví dụ có một cái dự án nào mà thích thì người dân họ kinh nghiệm hơn, họ sẽ cho dạy một cách rõ ràng hơn, chứ không dám mới nữa. Quảng Nam mà bây giờ mình làm thì chính quyền hay là nếu mà trường hợp người dân họ quy định trước khi xây dựng, ta xây cầu là nên quy định trước khi dự án xây dựng. Việt Nam mình đừng để cho nó xây xong rồi lúc đó là người dân phải theo dõi những dự án đó mà đi tình cái này gọi là đi tình mình chống cái dự án trước khi xây, bây giờ xây nó xả ra rồi và muộn màng, nên là cái này là cái một mắt để mà về sâu về dài các dự án về môi trường thì người dân nên quan tâm.
Ông Kha chia sẻ thêm là không riêng gì ông, hầu như những người ông gặp trong tuần nay đều tỏ ra vui mừng bởi người dân Hà Tĩnh đã có một cuộc biểu tình rất rầm rộ, ít nhiều mang bóng dáng tinh thần khởi nghiệp ba tơ của tỉnh Quảng Ngãi. Ông nhấn mạnh rằng vấn đề ông quan tâm là tinh thần cuộc khởi, chống lại cái sai, cái ác và sẵn sàng chịu đựng mọi hiểm nguy để làm cách mạng mới là quan trọng, chứ ông không đứng trên một viên kiến nào đó để so sánh giữa ba tơ Quảng Ngãi với vụ án Hà Tĩnh. Vì so sánh như vậy sẽ rất khập khiễng. Ông cũng cho rằng đây là một bước ngoặt lớn của Việt Nam sau 41 năm im lặng và chịu đựng. Nhưng ông Kha cũng đưa ra dự đoán là có thể sau lần biểu tình vào Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2016 tại Hà Tĩnh, an ninh Việt Nam sẽ siết chặt hơn một cách bất thường để phòng một cuộc biểu tình lớn hơn nổ ra kế tiếp và ông cũng cho rằng đây là cách làm đầy kẽ hở của an ninh Việt Nam, bởi hiện tại Việt Nam có 25.000 cảnh sát cơ động và 25.000 cảnh sát này đảm nhiệm phản ứng nhanh trên toàn bộ 64 kịch thành. Lòng dân đã bất bình ở khắp mọi nơi, mà chỉ tính đến chuyện dùng lực lượng về một chỗ để trấn áp người dân, thì liệu rằng có di động kịp thời để đối phó với cả 64 tỉnh thành? Theo ông, đây là một phương án hạ sách. Ông Kha nói thêm là cuộc biểu tình của 16.000 giáo dân, ngư dân tại Hà Tịnh đã đánh động dân tộc, giúp cho mọi người tỉnh ngộ về vấn đề báo động môi trường. Mọi nhà máy, khu công nghiệp khi có dự án sẽ được thông qua tấm lưới đấu tranh đòi sự minh bạch của người dân. Bởi không ai đấu tranh cho nhân dân tốt hơn chính nhân dân. Bởi chế độ chính trị hay doanh nghiệp thì có đến hàng trăm hàng ngàn, nhưng môi trường, trái đất và sự sống thì duy nhất. Một luật sư trẻ hiện làm việc tại luật sư đoàn Quảng Nam chia sẻ.
Ở Việt Nam chưa có luật biểu tình. Ở Việt Nam đây chưa không có luật bảo biểu tình. Mặc dù là hiến pháp thì có, mà hiến pháp cũng quy định là phải thực hiện theo luật. Cho nên mà cái pháp lý cũng nhập nhằn rồi đó. Nhưng nếu không có dân chủ thì lấy đâu? Nó thực sự không có dân chủ. Quyền biểu tình là một biểu hiện của quyền dân chủ người dân, có cho nói đâu. Cho nên là nó cũng...
Theo luật sư này, vấn đề hiện nay là sự thiếu vắng nhân quyền tại Việt Nam, nên hầu hết các cuộc biểu tình chính đáng của người dân đều có thể bị chụp mũ, bị ghét tội phản động và bị xuyên tạc bằng nhiều cách. Luật sư này cho rằng vấn đề anh quan tâm nhiều nhất hiện nay là Việt Nam chưa có luật biểu tình. Và có thể là không có luật biểu tình, mặc dù hiến pháp Việt Nam vẫn công nhận biểu tình là một hành vi hợp pháp nhằm biểu thị nguyện vọng của người dân. Nhưng có một thực tế đáng buồn cười là hiến pháp Việt Nam có giá trị giả tạo và trọng lượng của nó quá nhỏ so với cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, khi Đảng Cộng sản không muốn có biểu tình thì hiến pháp chỉ là tờ giấy lộn và người dân mãi mãi bị đàn áp khi biểu tình. Anh Tuấn, cư dân tỉnh Hà Tịnh, người tham gia các cuộc biểu tình trước đây tại Hà Tịnh và đặc biệt là cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10 vừa qua chia sẻ.
Cái nói chúng nó cày những cái cung thuốc về bên phố một xã chứ nó nhận được tiền cách nhiệm của nó đừng có tăng cung giãn thôi. Doanh nghiệp thì các cũng chưa đến đó, nói chúng nó cũng đến bu thôi, nói chúng nó phải đến bu cả đó. Giờ nói chúng nó biểu tình cho họ bức xúc chắc là cũng để không có tiền lâu quả là một như cùng. Và lên một số thì cũng vài nhiêu tiền quả để làm thêm đô thì như phải tính tên là đô sao này. Chúng là ảnh hưởng nhiều với đến kinh tế, mắt kinh tế, nó chúng là ảnh hưởng lâu dài, chứ nói chúng nó dương phải ảnh hưởng đến một vài năm rồi, có khi ảnh hưởng chút năm đến.
Anh Tuấn cho biết thêm, anh không phải là một ngư dân. Gia đình anh cũng không trực tiếp bị thiệt hại khi việc gặp nạn do Formosa gây ra, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn bình yên và chấp nhận ngồi nhà xem người khác biểu tình. Giải thích thêm, anh Tuấn cho rằng mối nguy của miền Trung hiện nay là sẽ có nhiều nhà máy thép khác tham gia vào công cuộc tàn sát thiên nhiên Việt Nam và cái thiệt thòi là cả một nền kinh tế lâu dài, chứ không chỉ dừng ở vài trăm ngàn gia đình trực tiếp kiếm cơm từ biển như nhà nước đã lên danh sách đền bù. Cuộc biểu tình của cá nhân anh Tuấn, cũng như một số người không liên quan đến nghề biển trong ngày 2 tháng 10, là một cuộc biểu tình nhằm kêu gọi sự minh bạch, tự tế của nhà cầm quyền nhằm bảo vệ thiên nhiên trong tương lai và đóng góp một tiếng nói vào công cuộc xây dựng đất nước trong tương lai. Bởi hiện tại, với môi trường độ nát, đầy độc tố, người Trung Quốc đã được nhà nước dung dưỡng để tha hồ phá nát đất nước và nhà cầm quyền thì hết sức ẩu ơ như đã thấy thì chắc chắn Việt Nam không có tương lai. Hay nói cách khác là một tương lai nghèo đói và nô lệ đang chờ đón dân tộc Việt Nam. Tuy có những người như anh Tuấn, nhưng cũng không thiếu những người như bà Liên, sống ngay gần khu công nghiệp Phụng Áng. Bà Liên chia sẻ.
Ông biết bên đi quốc khải tí nào mà thì họ ứng đựng mơ đựng để cho mình biết gì thôi chứ. Thế họ ứng đựng là mơ đựng để cho chú mình không lợi được họ về họ rồi chứ.
Bà này nói rằng cái gì không liên quan đến bà thì bà không quan tâm. Có vẻ như hiện tại, ngoài những người đã chấp nhận mọi thứ hiểm nguy và gian khổ để đấu tranh cho một Việt Nam xanh sạch và khỏe mạnh trong tương lai, thì cũng không thiếu những người chưa hề thấy được mối nguy của biển độc. Họ vẫn vui vẻ ăn cá, tắm biển và quay clip để đưa lên các trang mạng xã hội như một kiểu yêu quê hương, yêu dân tộc. Và có lẽ đây là đầu mối của một trái phá triệt tiêu môi trường và tương lai Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Ngày 12 tháng 10, hai hôm sau khi blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt theo Điều luật 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về việc tuyên truyền chống phá nhà nước, Đại sứ quán Mỹ ra thông cáo nêu lên những trường hợp bị bắt hoặc những bản án gần đây dành cho những người bất đồng chính kiến. Thông cáo nói rằng xu hướng này đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt. Song song với sự xích lại gần nhau hơn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và phương Tây, dường như lại có sự phát triển ngược lại về vấn đề nhân quyền với sự gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. Sau đây là nhận xét của một số nhà quan sát trong và ngoài nước về vấn đề này, Kính Hòa thực hiện.
Từ Hoa Kỳ, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, người đứng đầu tổ chức Cao trào Nhân bản đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam có nhận xét.
Người Mỹ trong một thời gian đó đã đang cố gắng chứng minh cho nhà cầm quyền Cộng sản biết là họ không có ý định lật đổ nhà cầm quyền Cộng sản. Và họ chỉ có muốn rằng là Việt Nam phải cải thiện để mà tồn tại, phải cải thiện thì mới đưa đất nước tiến lên, và phải cải thiện thì mới có thể gia nhập được cái thế chiến lược toàn cầu mới. Thế nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản họ lại hiểu lầm cái dấu hiệu của Mỹ. Họ cho rằng là Mỹ đã đồng ý làm ngơ để cho nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp những cái lực lượng dân chủ. Thành ra cái đó hôm vừa rồi ông phó phụ tá tổng trưởng ông ấy ngao ngán, ông lắc đầu, ông bảo là không thể, chúng tôi hết sức thất vọng.
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền hiện sống và làm việc ở nước Úc có nhận xét rằng việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng vừa rồi tham gia đảng ủy của Bộ Công an là một chỉ dấu cho thấy sự đàn áp ở Việt Nam sẽ ngày càng mạnh hơn. Khi được nhắc lại chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hiền nói rằng chuyện đó có thể làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam tự tin hơn đối với người Mỹ, như bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã đề cập. Nhưng theo ông, điều quan trọng hơn chính là tình hình trong nước.
Họ có những điều hiểu là chính phủ Mỹ thừa nhận cái sự, có phần nào không thừa nhận cái sự chính danh của Đảng là Cộng sản là Việt Nam rồi và không có ý định. Họ cũng tự tin hơn. Nhưng mà thật ra là sau chuyến đi đó, nên với bây giờ đã một năm mấy rồi, thì trong nước cũng có quá nhiều cái biến động. Đặc biệt cái vụ mà Formosa cá chết rồi đó, nhưng lòng dân không yên được. Sự là cái làn sóng đấu tranh càng ngày càng cao, chính những cái sự phong trào đó lên cao cho nên là họ làm dữ hơn, đưa ra một cái thông điệp là họ muốn có thể dập tắt bất kỳ ai mà họ mạnh tay hơn. Thật sự mạnh tay vì họ dùng cái điều 88 là cái điều mà ít hiếm sử dụng là những năm gần đây.
Trước khi vụ bắt tạm giam blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xảy ra, Bộ Công an Việt Nam cũng chính thức công bố Đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố và nói thêm rằng bất cứ ai hợp tác với tổ chức này cũng sẽ bị trừng trị. Từ Sài Gòn, giáo sư Phạm Minh Hoàng, một cựu tù nhân chính trị và là đảng viên Đảng Việt Tân nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam làm điều đó sau khi cuộc biểu tình khổng lồ chống công ty Formosa ở Hà Tĩnh nổ ra để lấy cớ chống lại những người biểu tình. Đối với nhận xét có phải là do quan hệ với các quốc gia phương Tây trở nên tốt đẹp hơn mà nhà cầm quyền yên tâm đàn áp phong trào nhân quyền trong nước hay không? Giáo sư Phạm Minh Hoàng cho biết ông không hoàn toàn đồng ý như vậy.
Chính phủ của các nước phương Tây không phải là họ muốn làm gì làm. Họ cũng liên tục bị áp lực của các đảng phái đối lập, của các tổ chức nhân quyền, của các tổ chức quyền nhân đạo. Thế cho nên là lúc nào họ cũng bị áp lực cả. Và họ phải làm sao cho đừng có để bị chụp mũ là bởi vì chỉ lo vấn đề thương mại làm ăn mà có thể quên đi những cái giá trị phổ quát của nhân loại.
Tuy nhiên, khi bình luận về phản ứng của các quốc gia dân chủ đối với những vi phạm quyền dân sự ở Việt Nam, ông nói rằng những phản ứng đó là có giới hạn mà thôi.
Theo tôi nghĩ là cái sự can thiệp của các nước ở phương Tây á, nó không có một cái giới hạn nào đấy thôi. Tôi là một người quốc tịch, có hai quốc tịch, thì tôi càng lại càng nhìn thấy cái chuyện đó rõ ràng hơn. Chính người Cộng sản nó cũng biết chuyện đấy, là ăn thua là những người trong nước họ có thể có can đảm cùng đứng lại với nhau mà có thể tạo ra một cái gì đấy để sau đó cái sự hỗ trợ của quốc tế nó hỗ trợ thêm vào thôi. Thì chính khi nhà cộng sản họ thấy được cái chuyện thế như là họ đã răng ra ra thằng đàn áp hoặc là tối thiểu họ phải giữ được cái tình trạng đàn áp ở một cái mức độ mà những người đấu tranh cũng khó có thể làm được cái gì.
Trong một lần trao đổi gần đây với chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội nói rằng ông cho rằng chính sách ngoại giao của Việt Nam trong thời gian qua tìm cách cân bằng giữa phương Tây và Trung Quốc có thể gọi là thành công. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cũng chia sẻ quan điểm này. Bên cạnh đó, ông nói thêm về các cách mà nhà cầm quyền đối xử với các phong trào dân sự, dân quyền trong nước vẫn không thay đổi.
nhà nước này muốn quan hệ với lại các nước phương Tây, với Mỹ để hợp tác, để làm ăn và để tạo ra cái đối chặt với lại phía Trung Quốc, thì nó có xu hướng hai. Nhưng mà Đảng Cộng sản này thì trước bây giờ luôn chủ trương đó là độc quyền, nó kể cả độc quyền về quan hệ với nước ngoài. Cho nên người dân có những cái xu thế mà cử mở mà đòi hỏi nhân quyền mà này mà khác là trấn áp. Cái kiểu của người cộng sản là như vậy á, như là độc quyền yêu nước, độc quyền làm mọi việc. Yeah. Người dân cứ tuân theo cái kiểu của họ thế, còn không được tự động làm những mọi việc theo ý của mình. Trong cái xu thế mà giao lưu với lại các nước tây phương ở nước dân chủ, thì người ta cũng chủ trương theo kiểu đó.
Cùng với Hoa Kỳ, các quốc gia và tổ chức, các quốc gia là Liên minh châu Âu và Anh Quốc cũng lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho những nhà hoạt động dân sự tại Việt Nam. Chúng tôi có tiếp xúc với một quan chức cao cấp của Việt Nam, từng là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, để hỏi rằng liệu những chuyện bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến do cơ quan an ninh thực hiện có làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam hay không, thì ông nói rằng nhà nước Việt Nam vẫn chủ trương cải cách toàn diện, trong đó có quyền tự do về chính trị, nhưng cũng muốn duy trì sự ổn định của xã hội, không nên làm bất ổn. Tuy nhiên, ông nói thêm là ông cũng đang rất quan tâm những trường hợp vừa bị bắt hay bị kết án gần đây, và cũng có nhận được những báo cáo nói rằng chuyện bắt bớ đó ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam.
Tin blogger mẹ nắm bị bắt tại nhà riêng cho tới giờ này vẫn là tin được quan tâm nhiều trên mạng xã hội, bởi nó liên quan trực tiếp tới vụ kiện Formosa cũng như các tiếng nói xã hội dân sự độc lập. Những người hoạt động dân chủ nhân quyền biết rằng việc mẹ nắm bị bắt chỉ là mở đầu cho một loạt các vụ đàn áp khác sắp tới, và họ đã chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất. Mặc Lâm tìm hiểu thêm qua bài viết sau đây.
Bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nắm, và tạm giam theo khoản 1, điều 88 Bộ Luật Hình sự về hành vi tuyên truyền chống nhà nước, và tiếp theo là bản án nếu nhẹ nhất là 3 năm và nặng nhất có thể lên đến 20 năm tù, cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc ngăn cản những tiếng nói phản biện về các vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải lo đối phó trong giai đoạn hiện nay, đó là thảm họa Formosa cùng những hệ lụy mà nó để lại. Ngay sau khi mẹ nắm bị bắt, nhiều kênh TV nhà nước đã quay phim tại chỗ, và tang vật được trình chiếu lên là những tờ giấy in các khẩu hiệu công an thu được như khởi tố Formosa, Formosa get out, cá cần nước sạch, nước cần minh bạch. Những hình ảnh ấy như cỗ xe bị đổi hướng đi, ngược với ý muốn thuyết phục dân chúng về tội trạng của mẹ nắm. Mẹ nắm có thể nói là một blogger nổi tiếng nhất hiện nay, chị được nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài phỏng vấn, trong đó có CNN, để phản biện tình hình Việt Nam ra với thế giới. Mẹ nắm cũng vinh dự đoạt giải Người Bảo vệ Nhân quyền 2015 của tổ chức Civil Rights Defender. Giải thưởng này có lẽ là mối quan tâm sâu xa nhất của nhà nước đối với mẹ nắm, bởi danh tiếng của chị đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và được quốc tế thừa nhận. Nhà báo Công dân cũng là một blogger nổi tiếng, Huỳnh Ngọc Trên, nhìn trường hợp của Như Quỳnh là một tất yếu khi lò lửa Formosa cần được che đậy để sức nóng của nó không tràn ra ngoài.
Do cái tình hình Formosa còn lúc còn căng thẳng, mà mọi người cho đó là cái điểm tử của chế độ, thì cái đấu tranh của người dân ở khu vực miền Trung, ba tỉnh miền Trung càng lúc lên càng mạnh để đối phó với cái cộng quyền, thì nó không thỏa đáng được cái yêu cầu của người dân. Những vấn đề tiền đình bù và vấn đề Formosa đã tòa, sắp tới sẽ có những cuộc biểu tình càng lúc càng căng thẳng và đông đảo người tham gia. Và chính vì vậy cho nên chính quyền phải tìm cách trấn áp những người mà hoạt động xã hội dân sự. Như chuyện bắt cái nhóm của luật sư Lê Công Định sinh hoạt xã hội dân sự ở Vũng Tàu, mới đây nhất là bắt cả mấy năm, thì tôi nghĩ là nằm ở trong cái lo trấn áp trước, để phòng trước cái chuyện nổ ra biểu tình gần lúc cần đông còn mạnh ở miền Trung.
Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, thành viên sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cùng với cái nhìn của nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, ông nói:
có khả năng đây là một cái chiến dịch tấn công cả giới báo chí quốc doanh lẫn các blogger lề dân, và chắc chắn ở trong đó cũng nhằm làm loãng đi cái không khí phẫn nộ của người dân giáo dân biểu tình ở Formosa. Tôi cho rằng thực chất đây là một chiến dịch trấn áp, và đặc biệt là cái chiến dịch này được khởi động bằng cái thông báo của Bộ Công an liên quan tới tổ chức Đảng Việt Tân. Có thể là trong thời gian tới cái không khí trấn áp sẽ tăng cường.
Tin mẹ nắm bị bắt được nhà báo Trương Duy Nhất chia sẻ Trước tiên qua điều 88 rất phi lý mà ông là người từng có kinh nghiệm.
Các anh em chúng tôi cũng đấu tranh cho một cái làm sao để dần dần từng bước những cái điều luật mơ hồ như 88, 258, ví dụ như 258 mà trước đây bắt tôi đi áp cho trường hợp như bà Sa mà thì những cái điều luật rất mơ hồ như thế phải loại bỏ. Tôi nói như hồi xưa ông Nguyễn Xuân Hùng, chủ khi ông còn đương chức chủ tịch quốc hội khi bàn về sửa luật, cái bộ luật tố tụng, luật hình sự và đề cập đến những cái điều này, thì chính khi đó ông còn đương chủ tịch quốc hội, ông đã nói ông bảo không thể để một cái tội chống nhà nước quy định tung tung như vậy, muốn bắt ai thì biết bắt đâu có được. Chỉ tiếc rằng trong cái xây dựng luật của chúng ta thì những cái cắn mà nó cấp tiếng, những người cấp tiếng mà dám nói gì đây đó để làm cái tác động để chỉnh sửa được những cái luật theo cái xu hướng cởi mở và dân chủ hơn thì nó chưa thắng thế. Chính thức một cơ bản như đây không chứng cứ gì trên những luật mới xây dựng mơ hồ, nhưng muốn bắt ai thì bắt được, thì có những chứng cứ mơ hồ thế nào nó cũng bắt được hết đó.
Blogger Phạm Thanh Nghiên với tư cách đồng sáng lập mạng lưới Blogger Việt Nam với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết việc mẹ nắm bị bắt.
Về mặt tình cảm con người thì đối với tôi thì bất cứ một ai bị bắt, những người tranh đấu ôn hòa nào bị bắt ấy, thì tôi cũng nói chung là cũng buồn, rất là xúc động và lo lắng cho họ. Mặc dù cái sự lo lắng của mình đôi khi cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, nhưng mà rất là đồng cảm. Thế còn trong trường hợp của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì là một cộng sự, là những người mà hai chị em tôi có một cái thời gian dài để làm việc với nhau, chia sẻ với nhau trong mạng lưới Blogger Việt Nam, thì cái việc mà bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đương nhiên thực tế nhìn thì đấy chính là một cái thử thách rất lớn cho mạng lưới Blogger Việt Nam. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi là có lo sợ không cho các cái thành viên khác của mạng lưới hay là cho cá nhân, thì tôi khẳng định rằng là điều đó không gây bất cứ một cái tổn hại nào về tinh thần đối với chúng tôi cả, nếu như hiểu theo cái nghĩa là lo sợ bị bắt. Bởi vì dù cho bị bắt thì cái điều đấy cũng không có điều gì phải khiến cho mình hoang mang hay là mình quá lo lắng hoặc là sợ hãi, bởi vì khẳng định chắc quyết một điều rằng chúng tôi đang có những nỗ lực, đang đấu tranh để có được cái sự tự do cho bản thân mình, mặc dù cái sự tự do đấy có thể đánh đổi bằng nhà tù.
Sao mẹ nắm là ai? Đó là câu hỏi mà hầu như ai cũng muốn biết, tuy không người nào trả lời chính xác được câu hỏi này. Kể cả an ninh, người phụ trách việc phân loại và bắt giữ những ai bị đưa vào danh sách đen vì chống nhà nước, nhà báo Trương Duy Nhất cho biết.
Một cỡ như chị Quỳnh mà mẹ nắm mà cũng bắt được, khả năng sắp tới ai cũng có thể bị bắt, có thể vào vòng lao lý được nữa. Cái cách ứng xử, cách thứ nhất là cách xây dựng pháp luật, hiểu biết pháp luật như thế, rồi cách người ta ứng dụng pháp luật như thế, thì công dân đều có thể thành những tù nhân nhiệt huyết. Bất cứ ai cũng có thể là một mẹ nắm cả. Cơ bản làm thế nào để mà loại bỏ những cái điều mà cuộc mơ hồ đó, chứ không anh không thể bắt được. Còn cái việc bây giờ nó bảo là chống phá, là tuyên truyền nó làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, lợi ích của chúng mình, lợi ích gì chứ.
Ông Phạm Chí Dũng từng là một cán bộ đảng viên của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt giữ vì các bài viết khác với lập trường của đảng, cũng không thể trả lời cho chính các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập mà ông là người sáng lập ra trước câu hỏi này.
Thực sự là ở Việt Nam thì không thể biết rõ được cái chuyện là ai là người tiếp theo, tại vì nó tùy thời điểm, tùy tính chất và tùy từng người nữa, tùy từng người cũng như là tổ chức. Thành thử riêng về vấn đề Hội Nhà báo Độc lập thì tôi không có bình luận gì.
Người dân chú ý tới một điều rất cơ bản, đó là những người tranh đấu bị bắt sau khi ra khỏi tù, họ càng hoạt động hăng say hơn, chủ động hơn, và nhất là nỗi sợ lao tù hầu như không làm chùng ý chí đấu tranh của họ. Giải pháp bắt người phản biện trong một giai đoạn nào đó chẳng những không hiệu quả mà còn làm nóng hơn tình thế, nhất là hiện trạng bờ biển miền Trung trong lúc này.
Người ươm rau sạch mang vào Sài Gòn để bán là bài viết của tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi tuần này. Mời quý vị cùng nghe với Thanh Trúc trình bày.
Kính chào quý vị. Có một lần, Thanh Trúc từng kể cho quý vị nghe về hai bạn trẻ Đào và Tư cùng nông trại rau sạch ở Hóc Môn, Sài Gòn. Khu vườn mang tên Ước mơ rau xanh của Đào và Tư không dùng thuốc trừ sâu, không phun chất kích thích tăng trưởng, thân thiện với môi trường và không hại sức khỏe người tiêu dùng. Hôm nay là câu chuyện về bạn Huỳnh Ngọc Châu, người bỏ công ươm trồng rau sạch từ Phú Yên rồi mang vào bán cho người Sài Gòn. khi bán chỉ dùng lá chuối để gói rau, lại còn khuyến khích mời gọi khách hàng hưởng ứng việc trồng rau sạch để giữ gìn môi trường. Mọi chuyện bắt đầu từ ý thức, từ sự quan tâm, từ tầm nhìn của người trẻ trước những thực phẩm bẩn, rau bẩn trôi nổi tràn lan trên thị trường. Là một chuyên viên IT, Huỳnh Ngọc Châu từng có lúc buôn bán hải sản cho đến khi thực sự tâm đắc với rau sạch và quyết tâm trồng rau sạch hữu cơ để bán cho người thành phố.
Hiện tại thì công việc chính của em là mô hình phát triển rau hữu cơ và em phân phối rau hữu cơ. Năm em 16 tuổi là em đã đi học ở Sài Gòn rồi. Em ra trường thì em có mở công ty riêng, công ty phần mềm á. Năm em 26 tuổi em bán hải sản nữa. Tại quê em Phú Yên thì nó lại sát biển. Khoảng năm 2012 em quê là Phật tử. Thì từ 2012 tới 2013 cái thị trường hải sản lúc đó nó cũng rối ren lắm. Người ta ướp ure, ướp hàng the, cá đó chị. Rồi cho nên nó là một cái khoảng thời gian mình rất là giằng xé giữa cái việc mà bán hải sản với cái việc ngân cái nghiệp sát sinh. Cuối năm 2013 em quyết định là không bán cá gì mà bán rau. Nhưng mà thị trường rau củ lúc đó nó cũng căng thẳng lắm.
Đó là lúc cơ may rung rủi cho Huỳnh Ngọc Châu gặp được một người Nhật Bản và công ty rau cười Việt Nhật mà người này phát triển ở Đắk Lắk, Lâm Đồng.
Ảnh qua đây ảnh phát triển nông nghiệp hữu cơ và đối tượng ảnh hướng tới là nông dân thanh niên của Đắk Lắk rồi là các bé ở trong các khu viện phát triển nông nghiệp hữu cơ cho các đối tượng đó học và làm và ảnh phân phối rau hữu cơ với tên công ty rau cười Việt Nhật.
Từ công ty rau cười Việt Nhật, Huỳnh Ngọc Châu cảm thấy mình đã học được quá nhiều điều mà trước đây cô không biết tới.
Từ việc canh tác cho tới việc bảo quản rau, cho tới việc bảo vệ môi trường, biết tới những cái thùng xốp mà gửi rau từ Tây Nguyên xuống cho em á, họ vẫn thu hồi lại và họ chất nối, họ dùng lại cho tới khi nào không dùng được nữa. Rồi cái ý thức bảo vệ môi trường của người ta mình cũng phải học từ chút từ chút từ chút.
Năm 2015, khi nhu cầu mua bán rau quả trên thị trường trở nên căng thẳng vào dịp cuối năm, Huỳnh Ngọc Châu liền nghĩ đến chuyện thuyết phục ba mẹ ở Phú Yên trồng rau sạch trên mảnh đất đồi ở Phú Yên mà nhà nước cấp cho gia đình cô để làm du lịch.
Một cái vùng đồi mà nó không có nước, mà nó là đồi đá vôi, còn một cái giếng nó có mấy chục cây vàng, dân cư xung quanh nó tới mùa khô hạn á là không có nước sử dụng, thì nhà mình ngay trên đỉnh đồi, mùa khô hạn. Thì họ sẽ cắt điện luôn phiên, một ngày họ sẽ cắt điện mấy tiếng đồng hồ đó, cho nên là phải nửa đêm dậy bơm nước, trữ để có mà dùng. Nên khi ba em bắt đầu phát triển nông nghiệp hữu cơ á, thì sự là em cũng hơi sợ sợ, tại vì chị biết mà nông nghiệp thì phải có nước, mình phải ở trong tâm thế chủ động. Chứ còn về môi trường xung quanh để phát triển hữu cơ trên cái ngọn đồi đó thì rất là ổn, tại vì nó không bị ô nhiễm không khí, không bị ô nhiễm nguồn nước, không bị ô nhiễm vô cơ.
Trải qua những giai đoạn gian nan như vỡ đất, làm cỏ, tiêu tưới, ủ phân, rồi ươm hạt. Cuối cùng, sức người thắng đất đá. Những mảng rau xanh bắt đầu vươn lên trên vùng khô cằn sỏi đá.
Thuê máy cắt cỏ chứ cỏ nhựa hay làm không nổi. Thêm một đội nhân công nữa. Đi nhặt từng cái hòn sỏ mình nó nhỏ như nhỏ như đầu ngón tay vậy đó. Để mình có được cái đất để mình canh tác. Mình không sử dụng thứ gì cỏ là mình để tránh ô nhiễm được rồi. Sau đó thì bắt đầu ủ phân. Với trên ủ phân thì em học của các kỹ sư Nhật Bản ủ phân cái đó nuôi bằng đường với lại cơm nguội đó chị. Như là mình cán dây ua vậy đó. Và khi mình bón rau á, cái cây rau của mình nó có một cái vị ngọt rất là đặc biệt. Vùng đó là cái vùng khô hạn. Cho nên cái rau mà em phát triển mạnh nhất là rau gia vị. Cái rau thơm là hành, ngò, các loại húng đứng, húng lửa, húng quế. Và hạt giống em sử dụng là hạt giống truyền thống chứ em không sử dụng hạt giống lai. Hãy giống biến đổi gen để đảm bảo cho cái yêu cầu của nông nghiệp hữu cơ là mình không được để ô nhiễm. Khen giữa các luống rau thì đây em phải trồng là các luống hoa vàng thọ. Khi mà con bướm nó nhìn thấy hoa vàng thọ nở hoa đó, bướm nó thích hoa, nó sẽ đậu vào đó để trứng. Chứ nó không có đậu lên rau của mình để trứng. Thì khi mà trứng sau bắt đầu nở ra, lòng lọc nhổ hết hoa vàng thọ lên và đem ủ phân. Trồng lứa hoa vàng thọ khác thì lúc đó mình cũng vừa nhổ lứa rau của mình lên luôn. Đó là cách phòng trừ sâu bệnh. Vậy thiệt ra thì sâu bệnh thì vẫn bị nó nằm trong mức độ từ 10-30% là mình kiểm soát được. Nhưng mà có những cái mức nó lộ quá do thời tiết mà tại vì năm đầu canh tác nên chưa có nắm bắt được là mùa nào trồng cái nào. Thì ví dụ tháng này trồng cái này thì nó sẽ bị sâu bệnh. Mình làm sao một cái là nguyên một cái vườn bị sâu tấn công trong một đêm mà mình sẽ trở tay không kịp.
và để đối phó với sâu bệnh, gia đình Ngọc Châu sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, nghĩa là dùng nước đắng nấu từ quả bồ hòn rồi hòa chung với nước cốt gừng, nước cốt tỏi và nước cốt ớt.
Pha lỏng nghe, về 9 giờ tối bắt đầu gọi điện đi tiêm. Khi mà ánh nắng không còn nữa thì bắt đầu sâu nó bò lên nó ăn. Thì lúc đó mình phun một lọ thì khống chế được sâu bằng dung dịch bồ hòn gừng ớt. Còn thịt ghe làm nông nghiệp theo hướng tự nhiên á, thì mình phải luôn chấp nhận nó từ 10 tới khoảng 30% là mình sống chung hài hòa với sâu bệnh. Mình cho nó ăn cỡ bên dưới đó, còn lại là phần mình thu về.
Đến mùa hạn cao điểm năm 2015, từ tháng 4 tới tháng 7, khi mà nắng rất hanh hao và gay gắt, bao nhiêu hạt giống gieo xuống đều bị khô cháy, không thể lên mầm nổi. Đó là giai đoạn khó khăn nhất mà Ngọc Châu phải vượt qua.
Cháy thật kể không còn gì. Lúc đó thì mới bắt đầu thực sự là căng thẳng, chứ còn cái vụ mà từ cuối năm 2014 đầu 2015 là xôm tụ lắm. Như leo trồng ghe to như cây nước suối vậy đó. Còn trái biết cỏ của em trồng ghe nó to hơn kẻ trong mùa cơm xoài lớn luôn á. Nhưng mà tới cái mùa nắng, cái mùa khô hạn năm 2015 á, thì nó mới bắt đầu, nó mới về giai đoạn thê thảm. Từ căn bản thì nó lại là một cái vùng đồ khô cằn rồi. Ba em phải bắt đầu dạy từ nước rồi bắt đầu cho xây những hồ chứa. Mình có nước một ngày mình tưới phải 3 lần. Lúc đó thì lại phải đi vay tiền để mua những cái lưới như là người ta trồng phong lan, người ta giăng lên để cho lan nó mát, phải mua về giăng lên để cho rau nó mát.
Trang trại rau sạch của Huỳnh Ngọc Châu cách Sài Gòn 600 cây số. Rau thu hoạch được chở vào đây bằng xe và khi phân phối thì được cột bằng dây lạt và gói trong lá chuối. Những việc này làm mất thời gian nhiều hơn và cần nhiều người để làm hơn. Nhưng
tại vì túi ni lông á thì rất là có hại cho môi trường. Nhìn túi ni lông em thấy rất là ái ngại với tự nhiên. Túi này nó cũng không có hoàn hảo lắm trong việc bảo quản rau. Tới khoảng giữa năm 2014 lúc đó em chuyển qua dùng lá chuối. Rau bằng lá chuối thì rau của em trong quá trình vận chuyển đi khắp Sài Gòn đi giữa trời nắng hầu hết vẫn giữ nguyên trạng thái khi mới thu hùng. Là rau chị nhận về từ bến xe như thế nào thì giao tới tay khách hàng nó sẽ tươi như vậy. Em cột cái bó rau của mình bằng dây lạt, em cũng không sử dụng dây ni lông luôn. Là túi cho khách hàng xách cái bó rau về, nó là túi phân hủy sinh học, chứ cũng không phải là túi ni lông. Quả xin thu thì chị không thể này chị cột bằng lá chuối được, hay củ cà rốt cũng vậy, thì lúc đó thì em bỏ vào túi giấy và em dùng băng keo giấy em dán lại.
Và cũng như trại ước mơ rau xanh ở Hóc Môn, những mặt hàng rau sạch của Ngọc Châu từ Phú Yên được đưa lên chào hàng trên mạng. Chị Vi, một bà nội trợ chuộng rau sạch, cho biết.
Tuy là cái rau nhìn nó không có đẹp nhưng mà là mình cảm nhận được không có sử dụng thuốc trừ sâu đồ này nọ thì mình muốn cái nguồn thực phẩm xanh vậy cho gia đình. Có những loại rau nếu mà tính ra là đem mắc gấp đôi nhưng mà mình vẫn ok, không ăn uống cho sức khỏe gia đình thì mình không quan tâm hết đó. Rau hiện tại giờ mình mua ngoài chợ, ngay cả trong siêu thị mình thấy cái chất lượng nó cũng không có đảm bảo.
Chị Hiệp cũng là cư dân Sài Gòn nói rằng rau xanh trồng theo kiểu tự nhiên ở vườn, giữ tươi bằng cách gói vào lá chuối cũng cho người tiêu thụ cảm giác an tâm hơn.
Rau hữu cơ nó không có búng ra sữa như là những rau mua ngoài chợ ở Việt Nam đâu. Nó không bao giờ nó cao quá được một gang tay đâu. Mặc dù cái thời gian thu hoạch của anh ấy cũng cả tháng. Mình cũng thấy mình khá là an tâm đấy. Nhìn nó không đẹp, nó không mượt nhưng mà bọn mình rất là thích ăn rau ở chỗ đấy. Thả mua thế thì vẫn thấy yên tâm hơn là mua rau ở chỗ khác.
Đối với anh Tùng, rau xanh, rau sạch là mô hình cần được nhân rộng. Dù giá đắt hơn một tí, nhưng có thể chấp nhận được khi nghĩ đến công lao, trồng trọt, một nắng hai sương của nhà vườn.
Người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay rất mong muốn là được sử dụng rau sạch, rau an toàn. Thực chất có những gia đình ở thành phố họ đã phải tự trồng rau kiểu chút nào hay chút đó. Ở xã hội Việt Nam hiện nay, người tiêu dùng nói chung là đang rất băn khoăn và lo lắng về cái tình hình là thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn. Trong đó có rau xanh là một trong những món ăn chính hàng ngày.
Với Huỳnh Ngọc Châu, mơ ước của cô là chia sẻ kiến thức và tầm nhìn trên mạng cũng như với các bạn hàng vốn là những người cũng có sở thích và sự quan tâm như cô.
Mọi người vẫn gọi cửa hàng rau của em là cửa hàng Ngọc Châu Huỳnh. Em có đặt tên cho nó là Công Vinh Nông Sản Việt. Mục đích của em là em muốn lưu và giữ giống về cái trang trại của em. Em mong là nó sẽ là cái nơi có thể lưu lại những cái giống chuẩn của Việt Nam mình mà mình sắp bị mất. Những cái tình trạng mà giống lai tràn ngập thị trường. Có những cái giống rau bản địa nếu mà không giữ thì một thời gian nữa mình sẽ bị những cái giống Thái nó tràn qua. Nông dân của mình sẽ phải phụ thuộc vào hạt giống của nước ngoài. Muốn chăm sóc là phải đi mua hạt giống của người ta rồi người ta tăng giá lên. Rồi mình bị động, mình đâm ra mình phụ thuộc về thực phẩm.
khi mình đã phụ thuộc vào thực phẩm rồi thì mình không còn tự do nữa. Ai hỏi em chỉ hết, và em cũng muốn khách hàng của em họ hiểu được. Nhưng mà để phát triển nông nghiệp tự nhiên á, mình phải đi theo một cái con đường ta gọi là bền vững. Mình phải bảo vệ tự nhiên một cách bền vững.
Đó là câu chuyện về rau xanh và người canh tác Huỳnh Ngọc Châu với trại rau của gia đình ở dốc Bà Em, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.